Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là trưa thứ bảy ngày mùng 8 tháng 4 năm 2017. Chúng ta đang ở tại tu viện Nguyên Quang, Roy City, Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu xuất gia giao duyên lần thứ 5. Trưa nay đại chúng có khỏe không? Hôm nay trời hồi trưa gió rất là nhiều, làm cho mình cũng thiêu thiêu buồn ngủ. Và sau giờ trưa thì đại chúng cũng phải lo công việc, và thường là giờ này là cũng dễ buồn ngủ lắm, cho nên thôi đại chúng chịu khó ha. Bây giờ mình tiếp tục học Lương Hoàng Sám quyển thứ 5, cái phần khoa nghi, nhưng mà phần đoạn cuối của quyển kinh. Tức là hồi sáng hai bữa trước mình học là cái phần mở đầu của cái quyển thứ 5, và sau khi tụng xong rồi cái quyển thứ 5 thì cái phần đây là phần kết của quyển thứ 5, gọi là cuối quyển 5. Hôm đầu tiên Pháp Hòa có kể cho đại chúng nghe về Ngài Chí Công. Thì Ngài là sám chủ đã soạn ra bộ sám này. Cho nên cuối quyển này thì lại có cái câu là Lương Hoàng Bảo Sám Chí Công Tuyên Dương. Chí Công tức là tên của Ngài Sám Chủ đó. Ngài là người đã đứng ra để mà tuyên dương cái pháp sám này. Cũ trùng cung điện phóng hào quang. Cũ trùng cung điện đó, ý nói là cung điện của vua có 9 lớp. Thấy không? Cho nên thường thường nhà vua hay ở ngôi cũ ngủ. Cung điện của vua có 9 lớp. Và thường thường là nhà vua đó xài cái gì cũng số 9. Tại sao? Tại vì vua là thiên tử chứ chưa phải là trời. Trời thì có đủ 1000, nhưng mà con trời chỉ thiếu 1 thôi. Cho nên ông vua có 9999 cung điện thay vì 1000. Ông thiếu một cái để ông tượng trưng rằng ông là con vua, con trời. Trời thì có đủ 1000 điện, nhưng mà họ xây 9999, ý nói là con trời thì thua trời một bậc thôi, nhưng mà trên thiên hạ. Cho nên cũ trùng cung điện là nói đến cung điện của nhà vua. 9 tầng cung điện phóng hào quang, đây là nói đến cái cảnh như hôm trước qua kể đó. Đại chúng vì bà Hy Thị, bà Hy Thị lập cái đàn sám này, thì khi tụng hết quyển thứ 5 thì nhìn lên trong không trung thì thấy có một người nữ mặc áo trắng chắp tay lãnh lễ chư tăng, cảm tạ chư tăng con đã thoát nghiệp, tức là từ con rắn mãng xà đọa lạc trong hoàng cung, bây giờ nhờ sám hối này mà tiêu trừ nghiệp. Cho nên nó cửu trùng cung điện phóng hào quang, Hy Thị miễn tai ương. Hy Thị là tên của bà hoàng hậu. Cảm tạ quân vương, tức là bà chắp tay và cảm tạ vua đã vì bà mà mời thỉnh chư tăng để tổ chức lập ra đàn sám này. Thoát khổ thượng thiên đường, tức là hết khổ rồi bây giờ được sanh về cõi trời. Lương Hoàng Bảo Sám vạn đức hồng danh, tức là ở trong này những hồng danh của chư Phật có cả 1000 cái đức, có cái triệu cái đức, cái vạn đức. Vạn đức là 10000. Linh văn ngũ quyển tối hoàng thâm. Linh văn tức là những văn chữ trong này linh cảm lắm, tụng tới đâu thì mình cảm được sự màu nhiệm đến đó. Thưa đại chúng, hồi Pháp Hòa đi xuất gia đó, thật sự ra từ hồi Pháp Hòa đi tu cho đến bây giờ, Pháp Hòa chưa bao giờ ngừng sám hối. Từ hồi đi tu, hồi còn là một sa di, một vị vô tập sự năm 14 tuổi cũng vậy, sám hối suốt. Thì Pháp Hòa nhớ có một buổi chiều đi học về, thì thường đi học về là tụng kinh công phu chiều. Thì công phu chiều thì trước khi công phu chiều thì tụng một biến phẩm, một phẩm mà Lương Hoàng Sám này rồi mới môn sơn thí thực. Thì có một buổi chiều nọ tụng hết quyển thứ 5 này thì ngồi khóc. Khóc nức nở. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Tụng xong quyển thứ 5. Cho nên cái đọc đến cái chỗ này nó chấn động. Nó nói lên được những cái nghiệp chướng mà chúng ta đang mang trong đời này, và chúng ta chưa có chịu thấy rõ cái nghiệp đó mà chúng ta vẫn tiếp tục tạo cái nghiệp, chuốc cái oán, kết cái thù. Ví dụ như đời này mình mang một cái khổ lụy nhưng mà mình vẫn chưa có tỉnh, mình đem cái nghiệp cũ này mình tiếp tục trồng cái nghiệp mới. Cho nên khi tụng hết cái quyển thứ năm này thì Pháp Hòa ngồi tự nhiên không tụng được nữa, ngồi khóc trước bàn Phật. Mà không phải là một lần mà nhiều lần như vậy. Có những hôm đang quét dọn bàn thờ thì tự nhiên, tại chiều nào đi học về cũng phải làm công việc, tại mình đi tu có một mình à, ở trong chùa có một mình, cho nên đi học về là phải làm việc từ lúc buông tập xuống cho tới tối, rồi vừa tụng kinh vừa làm việc, vừa nấu ăn cho thầy, tụng kinh tối rồi học bài. Thì thường là đóng cái cửa, hồi xưa cái chùa Trúc Lâm nó còn là cái apartment, mua một cái tầng lầu trên rồi lấy hết một phòng làm chánh điện. Thì chỉ cần khóa cái cửa đó lại là mình ở trong chánh điện, mình dọn dẹp. Mà mình dọn mà mình có cảm giác như là mình là một người con đang quét nhà, đang lau cho Phật vậy. Mà cũng phá lắm. Có một lần tượng Phật Thích Ca mới thỉnh về, chưa kịp thượng lên bàn thờ, ngồi lao tượng cái thấy có cái cờ Phật giáo á, xếp để đó, cái vũ cái cờ ra đem lên tròn cổ Phật giống như là hoàng thượng. Lương hoàng bảo sám vạn đức hồng danh, linh văn. Linh văn tức là những cái văn chữ trong này linh cảm lắm. Linh văn ngũ quyển tức là đến cái quyển thứ năm rồi, tối hoàng thâm. Chứ là cái nghĩa này nó sâu, nó rộng vô cùng. Tự tự miễn tai trung, tự thân mình muốn hết tai trung không? Tự thân mình sám hối thì tai trung nó mới hết. Cho nên ai mà sám hối cho mình 10 phần mình có thể hưởng 1, hoặc 7 phần mình hưởng 1. Nhưng mà trong kinh Địa Tạng còn nói 1 đó là phải có phước mới hưởng nữa, chứ không phải là 1 mà được hưởng đâu. Cho nên tự thân phải có phước. Quý vị nhớ là nhiều khi mình bệnh quá mà một muỗng cháo vô cũng không được nữa, chứ đừng nói là tới muỗng cơm hay muỗng thuốc gì. Đảnh lễ Phật danh, tiêu tai bảo an ninh. Đó là cái lời mở. Rồi bây giờ bắt đầu vào đây. Diệu tướng nguy nghi, nguy nguy. Chữ nguy này không phải là nguy hiểm, mà chữ nguy nguy này là chói lọi, vời vời. Ý khen tướng của Phật. Diệu tướng nguy nguy. Thường thường ta hay khen nguy nguy kim tướng, tức là cái tướng sắc vàng của Phật, chói lọi, vòi vòi. Diệu tướng nguy nguy, lệ trung thiên chi cảo nhật. Mặt trời tráng lệ treo không. Chữ lệ này á, không phải là nước mắt, mà là tráng lệ. Tức là cảo nhật, tức là mặt trời. Mặt trời ở trên cao, trung thiên mà, rực rỡ. Nhìn cái câu này Pháp Hòa nhớ cái bài kệ truyền pháp của ngài Mộc Trần Đạo Mân. Hòa thượng tổ Đạo Mân á, ở tỉnh Triết Giang á, chùa Thiên Đồng, ngài được thầy của ngài truyền bài kệ xuống cho ngài. Rồi đến đời của ngài là Đạo Mân, chữ Đạo là đạo, chữ tên của ngài đó. Từ cái chữ Đạo ngài xuất ra bài kệ 4 câu. Đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên, minh như hồng nhật lệ trung thiên. Nè, nhật lệ trung thiên, lệ trung thiên. Thấy không? Linh nguyên quảng nhuận từ phong phổ, chiếu thế chân đăng vạn cổ huyền. Thì mỗi một chữ của một cái bài kệ là một thế hệ đệ tử. Thì chữ nhật, trước chữ nhật là chữ hồng. Minh như hồng nhật lệ trung thiên. Thì hòa thượng tổ có chữ hồng, thầy viện chủ là chữ nhật, đến đời Pháp Hòa là chữ lệ, xuống mấy chú là chữ trung, mai mốt có mấy chú mà có đệ tử là xuống nữa cho chữ thiên. Minh như hồng nhật lệ trung thiên. cái bài kệ vậy đó: đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên, thế hệ đó hết rồi, nguyên cái bảy chữ đó hết rồi, rồi mới tới đạo đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên minh như hồng. Sư ông Pháp Hòa là chữ hồng, thầy viện chủ là chữ nhật, Pháp Hòa là chữ lệ, xuống mấy chú chữ trung, rồi xuống nữa là chữ thiên chưa có. Thì ở đây tại vì có ba chữ nó trùng ở trong cái bài kệ mà nói đó, lệ trung thiên, tức là mặt trời ở giữa, ở trong không gian rất là sáng suốt, sáng rõ, minh như hồng, nhật lệ trung thiên. Tổ Đạo Mân á, Mộc Trần Đạo Mân, ngày Viên Tịch năm Giáp Dần 1674, khi mà Pháp Hòa đọc tới tiểu sử của ngài cái mình cũng vui lắm. Mình là con cháu của tổ mà sanh sau tổ bao nhiêu năm. Pháp Hòa cũng Giáp Dần, ngày Tịch năm Giáp Dần 1674, 1774, ta mấy thâu ba trăm năm sau, mình là con cháu của tổ. Minh như hồng, nhật lệ trung thiên, ở trong này để diệu tướng nguy nguy, lệ trung thiên chi cảo nhật, từ phong đảng đảng chấn đại địa chi xuân lôi, phong thái từ bi rạng rỡ như sấm xuân chấn động. Từ phong tức là cái phong thái của một đấng từ bi này rạng rỡ như là đại địa chi xuân lôi, tức là thường thường ở ở ở mùa xuân á, nó có những cái tiếng sấm mùa xuân. Ý muốn nói là mùa xuân là cái mùa đẹp trong bốn mùa. Thường thường á, bốn mùa thì mùa xuân đầu tiên, mà mùa xuân khi nói đến cái gì á, người ta đều muốn nói lên cái sự bắt đầu đẹp đó. Ví dụ như là gọi gặp một cái người đó muốn hỏi tuổi người ta, cũng ít có ai dám hỏi: chị năm nay bao nhiêu mùa thu rồi? Ta hỏi sao? Năm nay mấy cái xuân xanh rồi, phải không? Thường thường là người ta hỏi tuổi mà hỏi lịch sự, hỏi mà làm cho người khác trả lời mà vui vẻ. Chứ tự nhiên, nhưng mà người ta thì người ta khiêm cung trở lại, người ta đâu có dám nói tôi năm nay 18 xuân. Tôi nói sao? Tôi năm nay 40 mùa lá rụng. Mình hỏi thì mình hỏi mùa xuân, nhưng mà người ta khiêm cung, người ta đáp lại thì người ta nói mùa thu. Tôi nói tôi giờ là mấy mùa thu rồi, phải không? Cho nên cũng vậy, mùa xuân á, cho nên cái có cái câu đối thiên hữu tứ thời xuân tại thủ, tức là trời đất có bốn mùa mà mùa xuân là trước hết. Thở đây khi mà một cái tiếng sấm xuân, ý muốn nói là một cái tiếng sấm vào cái mùa xuân là biểu tượng cho mọi cái sự bắt đầu của mọi sự mọi việc. Thiền sư Trần Thái Tông á, ngài có làm một bài kệ: vừa đến cửa ngoài nghe tiếng hát, nghe tiếng hét, tỉnh giấc hôn trầm lũ cháu con. Một tiếng sấm xuân vừa chấn động, khắp nơi cây cối nảy mầm xuân. Vừa tới cửa ngoài nghe tiếng hét, tức là mình vừa tới cái cửa mình đã nghe tiếng hét rồi. Mà cái tiếng hét này không phải là tiếng la rầy, mà cái tiếng cảnh tỉnh của thiền sư. Cho nên thường thường á, ở trong các vị thiền tổ, tổ thiền, cái vị mà hay la nhất là ngài Lâm Tế. Đến với ngài là chỉ bị la và bị đập chứ không bao giờ được lời giáo huấn. Nhưng mà những tiếng hét đó, những cái gậy đó toàn là tỉnh người không à. Cho nên làm cho lũ cháu con là mình nè, những người bị hôn luôn luôn bị trầm chìm si mê, cho nên mới vu vơ. Gặp ngài là ngài sáng cho một câu nhưng mà tỉnh lắm. Vừa đến cửa ngoài nghe tiếng hét, tỉnh giấc hôn trầm lũ cháu con. Rồi hai câu cuối: một tiếng sấm xuân vừa chấn động, một cái tiếng sấm vào mùa xuân nó vừa vang lên, thì khắp nơi cây cối nảy mầm xuân, làm cho khắp nơi nó biểu lộ lên cỏ cây hoa lá. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha, Có bao giờ hay là trong đại chúng đã ai đã từng có kinh nghiệm là hồi nào giờ mình sống chưa biết tu, chưa hiểu đạo gì hết, tự nhiên có một ngày nọ mình nghe một bài pháp, nghe xong chấn động tâm can và làm cho mình sung sướng hạnh phúc, và từ đó mình bắt đầu đi chùa học đạo. Có ai có cảm giác đó không? À, người nào mà có cảm giác đó là quý vị đúng vào cái tâm trạng của hai câu thơ này. Một tiếng sấm xuân vừa chấn động, khắp nơi cây cối nảy mầm xuân. Tức là hồi xưa giờ mắt tai mũi miệng mình sống bằng trầm luân mê lầm, bây giờ một lần chấn động của hiểu biết của giáo pháp, tự nhiên bây giờ mình cũng dụng mắt tai mũi miệng thân ý, nhưng mà lại tỏa ra bao nhiêu là cái niềm vui, cái hạnh phúc. Nó vậy đó. Cho nên trong này dùng cái câu là từ phong đảng đảng chấn đại địa chi xương lôi, cái tướng từ bi của Phật như là một cái tiếng sấm chấn động cả trời đất, cả địa cầu. Sái cam lộ ư trần tâm. Cam lộ là gì? Cam lộ là nước cam lộ. Cam là ngọt, lộ là xương. Cái bình mà Đức Quan Âm cầm gọi là cam lộ. Hay thậm chí những cái chung nước mà quý vị để quý thầy làm phép vô đó thì hồi nãy là nước lạnh bình thường đó, nhưng mà được cái sự gia tâm chú nguyện thì bây giờ nước này là cam lộ. Rưới xuống trần tâm. Trần tâm tức là cái tâm bụi bặm của mình, cái tâm còn thế gian của mình. Sái cam lộ ư trần tâm, quán đề hồ ư sa giới. Đề hồ tức là những cái chất bổ dưỡng. Là đề hồ theo Ấn Độ đó, ngày xưa đó, là một cái chất bổ dưỡng cuối cùng sau khi chế tạo bằng sữa và bơ. Cũng giống như bây giờ là da ua vậy đó, mình lấy sữa rồi mình ủ sau đó rồi ra được cái chất da ua làm cho ăn tốt đường ruột. Thì đề hồ cũng vậy, tức là sữa nấu lại thành ra những chất cái bổ dưỡng gọi là đề hồ. Cái chất đề hồ này rót xuống cái cảnh giới mà sa giới là gì? Cái cõi đời bụi bặm. Trần tâm và sa giới là ý nói cái cõi mà đầy cát bụi. Hữu cầu giai ứng, có cầu thì đều có ứng nghiệm. Ở đây có ai có kinh nghiệm đó chưa? Có cầu là có ứng. Mình ham tu thì thế nào mình cũng được tu. Vô nguyện bất tòng, không nguyện nào mà không tùy theo cái tâm mình. Chữ tòng là tùy theo đó. Như Lai thư ngũ nhãn chi quang minh, tức là Như Lai mở con mắt, năm mắt hôm trước mình nói đó, phóng quang minh. Dung hội tác ngũ thời chi Phật sự, con mắt của mình mà có đầy đủ Phật nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, tuệ nhãn rồi thì mình làm Phật sự dễ lắm. Mà nếu không thì cái gì sự? Ma sự. Mình muốn làm Phật sự là trước hết mình phải có Phật tâm. Mình phải có Phật tâm. Mình nương vào Phật lực. Mình mới làm Phật sự được. Cho nên nếu mà tâm không có rồi, không có việc nào làm được đâu. Ví dụ bây giờ mình muốn ăn chay, tâm mình muốn ăn chay, thì mình sẽ thành tựu được sự ăn chay, mặc dù nó có thèm, nó có khó chịu, nhưng mình ráng bởi vì tâm mình phát. Còn nếu mà ăn miễn cưỡng đó, cứ canh hoài, sao không thấy hết giờ. Ví dụ bây giờ mình đến đạo tràng mình tu, mình phát tâm mình tu, ngồi đây mà mình thấy trời sao thời gian mau quá. Mới đây mà hết, sắp hết ngày thứ ba rồi. Ngày mai nữa là giờ này là mình Orawa rồi. Thấy không? Ngày mai giờ này. Thành thử là nếu mình ham tu thì mình ở trong chùa mình thấy nó mau lắm. Mình thấy sao thời gian mau. Cái hồi đó Pháp Hòa chưa được đi xuất gia đó, mỗi chiều thứ sáu là đi học về là thu xếp rồi đi về chùa ở, làm công quả rồi tụng kinh, lo việc chùa cho tới chiều Chủ nhật về nhà. Mà mỗi lần chiều Chủ nhật là một nỗi buồn. dịu vợ. Tại vì chiều Chủ nhật là mình phải đi về, mình hết được ở chùa rồi, cho nên mình trông mong mình được đi xuất gia để mình ở chùa. Rồi khi đi xuất gia rồi thì bà già khóc hoài, thấy tội quá, mình mới nói thôi giờ con xin thầy, con ở chùa tuần 4 ngày, con ở nhà với mẹ 3 ngày. Bà già nghe cũng khoái. Thôi được. Rồi cái thì cái duyên nó tới, thầy viện chủ bận xuất gia cho mình xong, thầy bận thì đi Phật sự cả tháng, chùa không ai coi chừng. Phong Hòa lấy cái cớ là chùa không có ai, con phải ở chùa để coi chừng chùa. Rồi cái ở một tháng chùa đó là ở luôn chùa. Tức là từ hồi đi xuất gia tới bây giờ gần 30 năm ở nhà đúng một đêm. Rồi sau đó rồi là xách giỏ đi về chùa luôn. Đi học về là tấp vô nhà thăm, đeo cái giỏ thật là bự, tập dở bao nhiêu hết mà đồ đạc của mình thôi. Bà già thấy mà không nói. Rồi có một ngày Pháp Hòa đi nhiều, bà nói tôi thấy ổng về lần nào chiều ổng đi học về, ổng đi một cái tập bự thiệt bự là tôi biết ổng na đồ về chùa rồi. Dung hội tác ngũ thời chi Phật sự, thượng lai phụng vì cầu sám đệ tử đẳng. Tức là bây giờ mình vì các vị đệ tử cầu xin sám hối này, tu sùng từ bi đạo tràng sám pháp, kim đương đệ ngũ quyển. Tức là tổ chức tụng từ bi đạo tràng sám pháp này đã đến quyển thứ 5 rồi. Lễ tụng cáo chung. Lễ tụng xong rồi, tức là báo cáo cho đại chúng biết là sắp xong hết quyển thứ 5 rồi, cáo chung. Cho nên ở Việt Nam á, người ta cũng theo cái lễ này nè. Chữ cáo đó, cáo là báo cáo đó. Cáo chung là báo hết. Đám tang nào mà sắp sửa đi chôn, đi thiêu gì đó, người ta làm một cái mâm cúng, người ta để trước cửa nhà, mời ông thầy ra cúng, kêu cáo đạo lộ. Tức là báo cáo cho các vị âm cung, các người âm công ở bên đường á, chút xíu nữa có cái vong linh này chuẩn bị khởi hành đi đến nghĩa trang để an táng, hay đến lò hỏa táng vậy đó, xin báo cáo cho các vị biết trước. Cái lễ đó gọi là cáo đạo lộ. Báo cáo cho các vị âm công. Rồi khi mà đi là chuẩn bị mớ tiền nha, tiền cắt với tiền giấy. Trên đường đi thì rải giấy tiền, mà qua cái cầu thì dục bạc cắt. Thật sự mấy cái đó nó không nằm trong Phật giáo đó, nó không nằm trong Phật giáo, cho quý vị không cần phải theo. Mà cũng chẳng có ai đâu, đừng có lo. Là hồi xưa đó người ta đi đường xa lắm, đi chôn xa lắm, cho nên rồi đi một đoạn đường đói bụng quá, phải tấp vô cho tài xế, cho các người làm việc họ nghỉ ngơi. Mà bây giờ nghỉ ngơi mà không có gì hết thì nó trống trải quá, cái nó bày ra cái cúng nữa. Cúng giữa đường gọi là cúng âm công, mượn cái cớ cúng đó để cho các vị này người ta được nghỉ ngơi. Cũng giống như giờ mình mượn năm vài ba cái giỗ vậy đó, để được tập hợp. Công huân tương bị, công đức đã sẵn đủ rồi, tập ngũ đức chi cao lưu. Mình bây giờ mình gom năm đức. Năm đức này quan trọng lắm. Tất cả các vị xuất gia hôm nay cần nương năm cái đức này. Nếu mình không có năm cái đức này thì khó vào đạo lắm. Một người sa di, một người muốn xuất gia mà không có nương vào năm cái đức này thì khó tu lắm. Thứ nhất, nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Điều thứ nhất, mình phát tâm xuất gia vì mình cảm mến Phật pháp. Phải không? Mình không cảm mến mình không có ngồi đây. Mình không cảm mến Phật pháp mà có những vị từ bên Úc đâu có bay qua, có những vị từ ở tiểu bang khác đâu có bay tới, có những vị lái xe 5 tiếng, 6 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng đâu có ngồi đây. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố. Điều thứ nhất người xuất gia phải có đó là cảm bội Phật pháp. Mình không có cảm bội Phật pháp thì không thể đi tu được. Điều thứ hai, hủy kỳ hình hảo, ứng pháp phục cố. Mình chấp nhận buông bỏ cái hình tướng đẹp đẽ, hủy kỳ hình hảo, vì chỉ thích cái pháp y, ứng pháp phục cố. Bỏ cái đẹp của bình thường. Ví dụ như ở nhà mình đẹp, mình để tóc, mình trang điểm, nhưng mà mình đi tu rồi thì tóc phải cạo, trang điểm phải bỏ. Rồi hôm nay mình vào đây mình xuất gia gieo duyên, tuy tóc chưa cạo sạch nhưng mà hơi lam lũ chút đi, không cần phải kiểu này kiểu nọ, bây giờ chỉ cần tóm gọn lên là được rồi, thí dụ vậy. Rồi đời sống trong 4 ngày này mình cũng giảm đi những cái ăn mặc lè loẹt của những ngày thường của mình, vân vân. Hay là cuộc sống bình thường của mình, là thí dụ mình ăn cơm mình mở nhạc, đi ngủ mình mở cải lương, thí dụ vậy. Mà 4 ngày này là mình tắt hết những cái đó. Nhị giả phát tâm xuất gia, nhất giả phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố, nhị giả hủy kỳ hình thảo, ứng pháp phục cố. Mình phải thích cái pháp phục mình đang mặc. Cái pháp phục của mình bên trong á, là cái áo vạt hò hay là bộ đồ lá hớn, nói chung là một bộ đồ thường mình mặc ở bên trong. Rồi bên ngoài cái áo tràng, thêm nữa là cái lá y. Cho nên quý vị nào phát tâm đi xuất gia gieo duyên á, cố gắng sắm cho mình ít nhất vài bộ quần áo đó để mình mặc trong thời gian mình tu. Còn ví dụ lỡ lần đầu mình không biết, không có, thì còn mặc một vài bộ đồ ngủ kiểu ngoài đời, đồ bông rồi gì đó. Nhưng mà nếu mà kỳ sau mình có trở lại, nhớ sắm vài bộ đồ đó để mình mặc, mặc cho nó đúng cái hình tướng. Cái tướng mình chưa trọn rồi thì cái ăn mặc cũng cố gắng một chút. Cái gì mình trong khả năng mình làm được, mình cố gắng để cho nó nói lên được một cái đức nữa của người tu, là hủy kỳ hình hảo, ứng pháp phục cố. Cho nên mình đi tu, mình được mặc đồ tu, mình phải hạnh phúc. Mấy chú tiểu ở chùa, Pháp Hòa nhất định là không cho mặc đồ đời đi học. Chấp nhận đi tu, đi học thì phải mặc đồ tu. Mặc áo Nhật Bình, mặc áo La Hớn mà Pháp Hòa may vải dày. May vải dày cho mặc đi học. Chứ còn không thể mặc đồ đời. Pháp Hòa khó đến mức là những cái nón bình thường mà người đời đội, người tu không đội. Ví dụ như nón cái gì, cái nón kết gì, nón gì, cái kết đó, cái gì, nón ba rê, ba gì đó, không có đội. Đâu phải nón người tu. Một là đội nón lem. Còn ví dụ như mình chơi, ví dụ mấy chú nhỏ ra chơi thể thao, bắt buộc phải mặc những cái đồ thể thao của nhà trường quy định thì được. Nhưng mà bình thường là mặc đồ tu. Chứ còn trừ trường hợp là mình đeo cái mắt kiến mát là vì mình bệnh mắt, mình đeo để mình dễ thấy đường, dễ dàng trong công việc, vì sức khỏe của con mắt, chứ không vì cái chuyện gọi là cho nó khua, đội cho nó khua. Thật sự ra là bác sĩ ông cũng nói là Pháp Hòa phải đeo, mà tới bây giờ Pháp Hòa có chứ đâu có dám đeo. Mỗi lần đeo vô thấy nó khua khua. Nóng quá thì đội nón lá, lạnh quá đội nón len, không bao giờ đội cái kết. Nhị quỷ kỳ hình hảo, ứng pháp phục cố. Tam giả các ái từ thân vi thích mặc cố. Điều thứ ba là mình cắt bỏ những cái tình cảm thân sơ của mình. Thân là gì? Thân là gần, sơ là giống như người lạ vậy đó. Cho nên thưa đại chúng, ở đời này không có gì thân sơ hết đó. Bây giờ quý vị quảng cáo chứ, trời ơi, người này với tôi thân, thân thiệt là thân. Nhưng mà cuối cùng thân ai nấy lo. Có thân, mình nói là cái thân thiệt là thân, nhưng mà thử đụng chuyện thì thân ai nấy lo. Cho nên cái bài kệ mà phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt đó, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tợ điểu đồng lâm túc đại hạn lai thời các tự phi. Mình dịch là cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, cuối cùng cũng xa lìa thôi. Vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly, phu thê nghĩa trọng giả phân ly. Nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, tình người cũng giống như con chim chung ngủ vậy. Tình người tựa thể chim chung ngủ. Nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, lâm túc là ngủ chung, chung ổ. Nhưng mà sao? Đại hạn lai thời các tự phi, đến giờ rồi thì mạnh con chim nào nó nấy bay. Nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, sáng được sáng lại đến rồi ai nấy bay. Đâu có ai bay chung với ai được, đâu có ai bay giùm ai được. Thậm chí người kia mất rồi mình nói là đừng bỏ em một mình, trời lạnh lắm, trời lạnh lắm. Dù không có đi được đâu. Cho nên ông trưởng giả có 4 bà vợ, một bà vợ ông thương vô cùng vô tận, chăm sóc đủ thứ. Bà vợ thì nghĩa là lúc nào cũng kề kề bên, còn bà vợ thì lúc nào cũng tâm tình. Còn bà thứ tư cưới về cũng đẹp lắm mà không bao giờ ngó. Vậy mà tối hồi ông sắp chết, ông hỏi tôi sắp đi rồi có bà nào theo tôi không? Bà kia nói no. Thậm chí bà thứ ba bà nói ông mà chết rồi tôi đi lấy chồng khác liền. Có cái bà thứ tư thôi, bà nói ông đừng có lo, mặc dù bình thường ông sống ông không để ý tới tôi, ông không quan tâm tôi, nhưng mà tôi đã nguyện với ông rồi, tôi sẽ đi theo ông. Đức Phật kết luận câu chuyện, ông trưởng giả đó là mỗi con người mình. 4 bà vợ đó là 4 thứ mà mình đang có. Bà vợ thứ nhất là cái thân xác của mình. Bà vợ thứ hai là tiền tài danh vọng mình đang có đây. Bà nói ông chết rồi tôi đi liền đó, tiền để dành vài chục ngàn, vừa nằm xuống là vô nhà hoàng là thấy chi 20 rồi. Rõ ràng mình vừa nằm xuống là nó đi với người khác liền chứ gì nữa. Rồi bà thứ ba là ai? Là người thân của mình, vui buồn gì cũng chia sẻ, nhưng mà nghĩa là tình nghĩa lắm là để cho cái tang 49 ngày rồi làm lễ xả. Mà lỡ mà đi coi bói mà thầy nói là bị ém bị gì đó là nhờ thầy ém mạnh hơn. Cho nên rồi cuối cùng bà thứ tư lại, đó là nghiệp lực của mình. Có bao giờ mình quan tâm đến đời sống nghiệp lực của mình đâu, nhưng mà cuối cùng mình chết thì bà đã đi theo mình đó. Đó, bà thứ tư đó. Cho nên đừng lo. Mỗi người nữ thì có 4 ông chồng, mỗi ông thì có 4 bà vợ. Phật kể câu chuyện trong kinh vậy đó. Cho nên cái thân cái sơ, tam giả các ái từ thân vi thích mặt cố, tứ giả hủy khí thân mạng tôn sùng đạo cố. Điều thứ tư mình cần có là dù phải chịu khổ chịu cực, mà thậm chí như thế nào đến thân thể này, mình cũng sống cho chánh pháp, giống như ngài Quảng Đức vậy đó, như ngài Phú Lâu Na vậy đó. Đi thuyết pháp mà Đức Phật thử lòng của ngài, tại ngài sắp sửa đi về cái vùng đó, người dân họ dữ lắm. Ngài Phú Lâu Na mới hỏi chứ, ngài Đức Phật hỏi ngài Phú Lâu Na, tôi nghe nói thầy sắp sửa về cái vùng đó thầy giảng pháp đó, thầy có biết dân chúng ở đó dữ lắm không? Nói dạ con biết. Thầy đến đó thầy giảng rủi mà họ không nghe, họ chửi thầy sao? Dạ bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ họ còn hiền họ mới chửi con, chứ họ chưa có lấy đá họ liệng con. Rủi họ lấy đá họ liệng ông thì sao? Bạch Đức Thế Tôn, họ vẫn còn hiền, họ chỉ mới lấy đá liệng con chứ chưa lấy cây lấy gậy đánh con. Rủi họ lấy cây lấy gậy đánh ông thì sao? Dạ bạch Đức Thế Tôn, họ vẫn còn hiền bởi vì họ chưa giết con. Nó rủi họ lấy dao họ giết ông thì sao? Dạ bạch Đức Thế Tôn, họ hiền nữa, họ giúp cho con giải thoát. Cho nên các vị nào mà đi làm giảng sư hay nương tinh thần ngài Phú Lâu Na. Bốn thứ rồi phải không? quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cô. Điều thứ năm, vi thành đạo nghiệp, nhất giả quỷ, nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố, nhì giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố, tam giả các ái từ thân vi thích mạc cố, tứ giả hủy khí thân mạng tôn sùng đạo cố, ngũ giả chí cầu đại thừa vị độ nhân cố. Điều thứ năm mình cần có là cầu được cho được cái pháp cao siêu của Phật pháp, tức là cầu cho được cái đạo lý cao siêu, không ngoài mục đích là độ cho chúng sanh. Cho nên đó, người tu là trên là cầu Phật đạo, tức là cầu cái con đường của Phật đạo, dưới để độ cho mọi người. Mình đi tu là vì mình muốn độ cho mọi người chứ không vì cái gì khác nữa. Đó là ngũ đức. Trong cái bản Sa Di đó, ai làm Sa Di là hồi nhỏ là phải học mấy cái bài đó hết đó. Tập ngũ đức chi cao lưu, chim ngũ thuê thiên chi diệu tướng. Ngũ thiên là đông tây nam bắc và khoảng giữa. Thì mình quan niệm rằng nếu mình chân thành thì ở lúc nào bốn năm phương đều có hộ pháp gia hộ mình hết đó. Cho nên quý vị đừng có lo, nếu mình sống chân thật, mình tu chân thật, mình làm việc chân thật, chư hộ pháp gia hộ mình phải tin như vậy. Hộ pháp là gì? Là những người luôn luôn phát cái nguyện hộ trì cho mình trong vấn đề Phật pháp. Mà bản thân mình á, mình phải đặt một câu hỏi là mình đã thật sự dụng Phật pháp để hộ mình chưa? Chơi cái câu là dĩ pháp hộ pháp, hãy lấy Phật pháp mà hộ Phật pháp. Mình muốn hành xử gì với ai á, lấy Phật pháp ra ứng xử đỡ lắm. Ví dụ mình giải quyết một vấn đề, nhớ lời Phật dạy, cái gì mà lợi mình mà hại người không làm, cái gì mà hại người là lợi mình hại người không làm, mà ngược lại mà lợi người hại mình cũng không nên, mà cái gì mà hại mình mà hại người lại càng không nên, còn cái gì mà lợi mình lợi người thì nên làm. Tức là mình làm sao cái việc làm đó nó chỉ đừng có phần mình không mà mình quên người khác. Nhiên ngũ phận chi chân hương, nhiên là mình thắp lên, thắp ngũ phần hương. Ai nhớ năm phần hương không? Giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Đó là năm cây hương mình thắp, nó có tượng trưng cho năm thứ. Mặc dù cây hương đó mình làm bằng trầm, bằng bột, bằng gì đó, nhưng mà trong cái giáo lý, cây hương này là tượng trưng cho cây hương năm phần: hương giới, hương định, hương tuệ. Cho nên mình thắp ba cây đó. Trên nghĩa lý hương là mang năm tính chất: hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, và giải thoát tất cả những tri kiến thấy biết của mình. Còn thắp ba cây là tượng trưng cho giới, định và tuệ. Cho nên cây hương nào cũng làm bằng năm thứ đó. Cho quý vị đừng có lo. Bây giờ ở đây đó, có nhiều gia đình nó bị bệnh, không có thể thắp hương được. Thắp là xuyển, là ho, quý vị khỏi thắp hương. Rồi thậm chí bây giờ cây hương nó dài quá, quý vị bẻ một khúc, quý vị thắp cho nó có khói chút lên để mình có cái lễ đó cũng được. Rồi cuối cùng đó là quý vị không có cái hương gì để thắp cả, tại vì ở trong nhà mình không thể thắp hương, hoặc mình ở một cái môi trường nào không thể thắp hương. Không phải lo chuyện đó, vì cái hương mà mình thắp đó thủy chung nó cũng chỉ là hương vật chất. Cái hương mà chúng ta cần thắp đó là tâm hương, và tâm hương này nó đầy đủ năm thứ: giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Chỉ cần mình có giữ giới thôi, một giới, hai giới, ba giới vậy, không biết giữ giới, mà có giới nào mình giữ là giới đó là cây hương cúng Phật. Mình ngồi thiền mỗi tối, mỗi sáng ngồi 10 phút đó, giây phút ngồi thiền là giây phút cúng hương cho Phật, giờ cúng Phật bằng hương định. Mỗi việc làm gì mình sợ hành xử, mình làm suy nghĩ cho kỹ là hương tuệ. Làm sao cho cái thấy biết của mình nó vượt ra ngoài những cái chấp trước, gọi là hương giải thoát tri kiến. Huynh đệ chị em sống với nhau, hãy tha thứ giải tỏa cho nhau, bỏ đi những cái hiềm khích ganh tị nhỏ nhoi không cần thiết. Thật sự thưa đại chúng, tất cả những tâm niệm đó mà quý vị có làm được, chúng ta có làm được đó, đó là hương hoa lễ phẩm mà chúng ta dâng cho Phật mỗi ngày đó. Thậm chí mình dở đến mức độ là mình đem cái dĩa trái cây lên cúng, mà mình thấy cái dĩa trái cây của cái người mình không ưa, mình đẩy vô góc, mình nói để cho Phật khỏi thấy, khỏi ăn của bà đi, Phật ăn của con này. Nhưng lúc mà mình lên cúng mà cái tâm mình còn khởi một ý niệm như vậy nữa thì quá dở. Thậm chí cái người mà người ta nấu thức ăn, người ta mang lên mà mình đã thấy cái món đó của họ rồi, mình cố tình mình không đưa ra. Thí dụ vậy, hoặc mình thấy đồ của người ta mình không thích, mình giấu chơi vậy. Hoặc là người ta đi kiếm thấy mà không chỉ, thậu rồi còn khoe nữa. Bữa đó tôi thấy mà tôi ghét tôi đâu thèm chỉ. Thí dụ những cái thí dụ vậy, mà dĩ nhiên là Phật tử không ai có vậy đâu. Nhưng mà nếu lỡ có, nhớ cái đó không phải là hương cúng Phật, cái đó không phải là quả cúng Phật. Cái quả mà mình cúng đó, mỗi ngày mình dâng trái cây mình cúng quả, đó là cái kết quả của sự tu hành mình dâng cúng. Cho nên hãy nhìn trên bàn thờ, thấy quả nào hư là lấy xuống liền, chứ đâu có ai dám để. Cũng như thế, nếu mình tu sao mình thấy cái kết quả cuối cùng mình tu nó trật lất hết trơn á, là phải bưng xuống liền, đừng để cúng. Cái quả hành xử của mình không tốt. Tại sao trái cây mình phải đôn cao, mình không để nó thấp? Đôn cao là mình muốn vung trồng cái quả tốt lành lên cho cao, cho nên mình phải đôn lên cho cao. Mà mình đi lựa từng trái tốt, mình sắp lại, không thể nào sắp trái lật trái ngửa được hết. Hễ trái nào nó đồng là đồng hết như vậy. Hàng thứ hai nó làm sao là nó như vậy. Đó, mỗi lần mình sắp trái cây là mình lựa, mình chọn cho đàng hoàng. Thì mình tu hành cũng vậy, hãy lựa cái quả gì cho nó ngọt, nó ngon mà chúng ta dâng cúng. Ngũ phận chi chân hương, điểm ngũ phương chi huệ cự. Điểm năm phương bằng đuốc tuệ, kệ tán chung một điều. Kệ tán nhất âm hoa phi ngũ sắc. Ngũ sắc là năm màu đó. Cúng bỉnh gia vi cần hiến, lễ Phật hiệu ư quy quinh. Kệ tán chung một điệu, hoa lay những năm màu, thiết cổ đủ đầy đem hiến cúng. Lễ Phật bằng ngưỡng mộ. Mình lễ Phật là do mình cảm niệm cái quy đức của Ngài. Tác quán tụng kinh thù công dị đức, tức là mình tác quán, tức là mình mở cái, mình thiết lập cái pháp quán tụng kinh. Thí dụ cho nên thường thường trước khi mình tụng kinh, mình đứng trước Phật mình có cái lễ gì? Chắp tay quán tưởng tượng Phật, phải không? Rồi mình đọc cái bài kệ quán Phật sao? Đấng pháp vương vô thượng, thí dụ vậy đó. Hay là mình quán Phật là thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Đó là những cái câu mình quán tác để chúng ta tụng kinh lễ Phật. Công đức thù thắng lắm, cho nên gọi là thù công dị đức. Đem hồi hướng quả vô thượng Bồ Đề. Hồi hướng Phật Bồ Đề, nhiên hậu phổ châu xa giới. Sao là con nguyện trải ra cho khắp mọi người, mọi cõi nhiều như số cát. Xuất sanh công đức phụng vì cầu sám hối đệ tử. Cái chữ xuất sinh tức là mình sinh ra mọi công đức. Cho nên khi mà các vị thấy cúng qua đường đó, bưng chén cơm cúng xong để xuống, thì thầy chủ lễ mới lấy cái chung nước, gấp mấy hạt cơm để trong cái chung nước đó, rồi chú nguyện xong rồi đưa cho cái vị thị giả ra ngoài cúng đó. Cái cúng đó là cúng xuất sanh. Chữ xuất là cho ra, chữ sanh là sự sống. Xuất sanh tức là mình cho người khác sự sống. Mình ăn, mình nuôi thân mình bằng sự sống của một bát cơm này, thì những loài khác mình cũng hãy cho họ một sự sống bằng cách là mình cúng thí cho họ. Hình thức đó là nuôi dưỡng lòng từ, nghĩ đến những loài khác. Xuất sinh thù lợi phụng vì cầu sám đệ tử đẳng, sám vị sám chi tội cấu. Sám là gì? Sám là ăn năn những lỗi trước. Cho nên ở trong này dạ, sám là gì? Sám vị sám chi tội cấu. Sám là chi? Đặt câu hỏi vậy đó. Sám vị, sám là vì, sám là ăn năn những cái tội cấu. Chữ cấu là dơ, là bẩn, những cái lỗi. Tập vị tập chi thắng nhân, tức là gom chứa cái nhân duyên. Cái nhân là cái hạt, cái nhân là cái hạt giống màu nhiệm. Hôm nay mình thí dụ quý vị đi tu nè, ai đi tu có lần đầu tiên, đây là gieo nhân đó. Gieo nhân lần đầu. Quý vị nào đi được 5 khóa là cái đầu là mình gieo nhân, 5 khóa sau này là mình tưới. Mỗi ngày, mỗi năm mình tưới chút. Mình tu khóa này tưới gáo nước được 4 ngày, rồi mình qua bên Tây Thiên mình tưới gáo được 10 ngày. Thí dụ vậy đó. Tức là mỗi một lần mình đi tu là mỗi một lần mình tưới tẩm. Còn mình dân thì đã gieo rồi đó. Phục nguyện. Phục nguyện là gì? Lại nguyện. Lại nguyện lần nữa. Nãy giờ con nói rồi, xin. Giống như mình cảm ơn vậy. Cảm ơn tràn gian đại hải. Cái cuối cùng đấy, một lần nữa xin được cảm ơn, một lần nữa xin được xin lỗi quý vị. Thí dụ vậy. Lại nguyện. May năm uẩn tự rỗng không. Nhớ năm uẩn rồi phải không? Bây giờ năm uẩn này nó như may vậy đó. Tại sao vậy? Vì nó phù hư. Nó coi may thì nó kết, rồi đủ duyên thì nó rơi xuống, nó làm mưa. Cho nên mình thấy rồi, cái thân ngâm quẩn này giống như là mây trôi, mây nổi vậy. Nó có thể nó tan biến ra thành nước lúc nào cũng được hết, phải không? Ví dụ như giờ người nào mất rồi, mình đưa vô cái lò hỏa táng 6 tiếng sau ra thì sao? Rồi xong hết rồi đó, thấy không? Danh vọng, địa vị, tiền của, cái gì cái người này có bây giờ nhiêu đó thôi. Thưa đại chúng, trước khi Pháp Hòa qua đây đó, Pháp Hòa có đi thăm một Phật tử. Lâu rồi không có gặp ông, thì bây giờ nghe tin ông bệnh cho nên Pháp Hòa đến thăm ông. Bởi vì khi mà cái chùa Trúc Lâm bắt đầu xây cất đó, cách đây 20 năm, thì cái vị Phật tử mà rất giỏi về đóng bàn tủ thì cái vị đó mất đi. Thì có một hôm mấy chú này có người ba mất ở Việt Nam, chú lên chùa chú xin lễ cầu siêu. Sau khi xong thì chú mới nói với quý thầy là chú nghề thợ mộc, mai mốt quý thầy cần gì gọi chú. Đúng ngay lúc mình xây chùa vừa xong, chưa có ai đóng bàn thờ. Chú lên chú đóng bàn thờ, từ tủ thờ chánh điện, tủ bàn tổ, bàn linh, tủ kinh, được nói nguyên cái set trong chùa là chú đóng hết. Thì bây giờ chú bệnh, chú sắp mất. Thì cái bữa Pháp Hòa vô thăm trước khi qua đây nè, mà Pháp Hòa lo là đi về là không kịp. Hồi sáng mới tìm cách gọi về, nói chú chưa sao. Thì Pháp Hòa cũng yên tâm vì chỉ sợ là lúc mình đi thì không có ai lo cho chú. Thì chú mới nói một câu như thế này: con chỉ xin thầy một điều, khi con mất rồi thầy cho con vô lại cái tủ mà ngày xưa con đóng. Nghĩa là ngày xưa tự tay mình đã đóng cái tủ này, và đã bao nhiêu người đã thờ trên bàn đó, và thậm chí có những người gửi cốt ở trong cái tủ đó. Ông mới nói một câu, nói đời người chỉ thế thôi, tự tay mình đóng thì tự tay mình chui vô, tự mình đóng thì ngày nay tự mình vô đó. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng là ngũ uẩn phù vân, nó là mây, nó trôi vậy. Bây giờ quý vị bước ra, quý vị ô mây đẹp quá, chỉ cần chạy vô gọi người bạn ra xem thì mây nó biến đổi dạng rồi. Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa nhìn như con chó chạy vô ra thành chim. Cho nên cái câu mà người ta hay ví dụ như vậy để nói lên cái cuộc đời nó thay đổi trong chốc lát. Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. Bây giờ mình đã thấy rõ ngũ uẩn chi vân tự không, nó mình thấy tự nó rỗng không. Ngũ suy chi tướng bất hiện. Ngũ suy là gì? Tức là năm cái tướng hiện, năm cái tướng suy hao ở cõi trời. Một người có phước sanh về cõi trời á, nếu mà họ sắp sửa họ mất, họ không đọa lạc, họ không còn đủ phước ở cõi trời, thường hiện năm tướng. Thứ nhất á, là hoa trên đầu héo. Thứ hai là hào quang của họ mờ. Thứ ba là trong người họ rịn mồ hôi. Thứ tư là tâm lý họ bồn chồn. Thứ năm là họ thường nằm thấy những điều không lành. Bây giờ mình không cần nói cõi trời, năm tướng đó nó có thỉnh thoảng nó có xuất hiện trong người mình không, trên cuộc đời mình không? Bây giờ ở dĩ nhiên mình đi đâu mình không có cắm hoa nữa, nhưng mà khi nào mà bữa nào mà thấy cái hoa này mà nó nở vậy là biết, mà bữa nào nó xuống vậy là biết. Bữa nào mà nhìn mình không có cười nổi là mình biết bữa nay hoa héo rồi. Một trong năm tướng suy, trong người mình nó khó chịu lắm, ngồi đâu người mà nó thẫn thờ ra đó. Tại vì thiếu lúc đó mình có rất nhiều những cái lo toan. Rồi khi mình quán là rồi mà thường thường á, quý vị đi đâu mà lạc đường hay sao đó, tự nhiên cái sự sợ hãi lo lắng của mình trong người mình nó toát mồ hôi. Còn bình thường làm sao hết. Thậm chí đi đường mà đi lạc thôi, đi lạc thôi là mồ hôi mình nó ra liền, là bởi vì cái sợ đó. Cho nên người ta gọi là ngũ tướng suy hao. Mà thật sự ra mình sống trên đời này, những cái suy hao của cái tướng đó thỉnh thoảng nó cũng có xuất hiện. Trong một cái bài cúng cô hồn có cái bài phục nguyện, trong đó có câu là trên trời cõi trời năm suy không hiện, tức là ở cõi trời năm cái suy tướng nó không hiện. Ở trong này mới nói đó, ngũ suy chi tướng bất hiện, nguyện cho năm cái tướng này nó không có hiện. Ngũ căn ngũ lực như cụ túc, mà ngược lại năm căn của con và năm lực của con hãy đầy đủ, đó là tính tấn niệm định tuệ cho đầy đủ. Ngũ cái ngũ triền dĩ tiêu dung. Ngũ cái là gì? Ai biết ngũ cái không? Học rồi. Ngũ cái đi ngược chứ ngũ đực. Chữ ngũ là năm mà cái là nó ngăn che mình. Ai nhớ? Đúng rồi đó. Hôn trầm, trạo cử, phóng dật, bất tính. À, rồi gì nữa? Giải đãi, lười biếng đó. Năm cái đó nó ngăn cản mình, gọi là ngũ cái. Gọi là ngũ cái là hôn trầm nè, giả dưỡi. Tâm mình nó giả dưỡi lắm. Chẳng hạn như là mình phá hoà ví dụ ha, giả dưỡi ở thân xác. Lên nghe pháp tụng kinh là trời ơi nó ngáp, chảy nước mắt luôn. Ô thầy ổng nói gì mà mình nhướng hết sức luôn. Nhướng dữ lắm. Rồi thì bây giờ để biểu lộ là thầy nói hay lắm. Thầy nói hay lắm. Thầy nhìn xuống thầy an ủi chút. Giả dụi, ngay cả giả dụi tâm. Ví dụ ha, mình thấy cái người đó họ tu mà sao họ tánh tình họ kỳ cục quá, tự nhiên trong lòng mình nó giả dụi, nó chán nản, nó không muốn tu, nó thối tâm. Đó là hình thức giả dụi của tâm đó. Mà cái giả dụi là nó nguy hiểm giả dụi của thân. Ví dụ như mình ham tu lắm mà tại tối mình lỡ thức nghe nhạc nhiều quá, ô bên này hát một câu bên này, hát một câu dưới kia, hát mấy câu. Trời ơi, xung quanh mình nhạc nhiều quá, mình ngủ không được. Sáng nay mình lên mình nghe pháp, mình buồn ngủ, rồi cộng thêm trưa nay cũng không được ngủ nữa. Ví dụ vậy. Thì trường hợp như vậy đó, cái giả dự của thân xác thôi, đỡ hơn. Còn giả dự của tâm là khi mình gặp những cái cảnh duyên bên ngoài làm cho tâm mình nó giả dự, nó thối lùi, được cái đó nguy lắm. Mà những cái đó nó hiện khởi lên là thôi, bây giờ tôi không có chùa chiền gì nữa hết, người nào tu cũng giả hết chứ. Những cái hình thức như vậy đó là biết giả dự của tâm thối rồi đó, lui á, chữ thối là lui. Cho nên mình tu phải cố gắng, có ba cái bất thối phải cố gắng giữ: nguyện bất thối, hạnh bất thối, quả vị bất thối. Cái nguyện của mình không thối chuyển, dù cuộc đời có gì đi nữa, dù xung quanh mình có gì đi nữa, nguyện không có lui sụp. Mà nguyện không lui sụp thì sự tu hành, sự hành động, sự tích cực lo tu của mình không lui sụp, gọi là hạnh bất thối. Mà dĩ nhiên nguyện không thối, hạnh không thối thì nhất vị, nhất định là quả vị sẽ không thối. Tam bất thối, ngày nào cũng tụng đó: bất thối Bồ Tát vi bản lữ, xin con được làm bạn với những người Bồ Tát đều là những Bồ Tát không thối chuyển. Mà bây giờ muốn làm một người bạn không thối chuyển thì phải làm sao? Ráng giữ ba cái bất thối trong tâm: nguyện bất thối, hạnh bất thối và quả vị bất thối. Ngũ cái ngũ triền, chữ triền là cột, hễ năm cái này mà nó có là nó cột mình. Ngũ cái ngũ triền, thí dụ bây giờ mà mình chỉ cần một cái giả dự nó khởi thôi là nó cột mình liền. Nó đúng rồi đó, đừng đi nữa, ở nhà tu đi, ở đâu cũng có Phật hết á. Nghe cái này nhiều lắm á. Nhưng mà nếu như mà mình á, mà có tuệ giác, mình hôm qua mình nói đó, Bát Nhã có ba loại phải không? Thứ nhất là gì? Văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã, thật chứng Bát Nhã. Những cái gì nó xảy ra trước mặt mình, dù nó tệ cỡ nào đi nữa, à cái này là văn tự Bát Nhã, để cho tôi nhìn và tôi không có còn gọi là dính mắc bất cứ hình tướng nào. Quán chiếu rồi đi tới thật chứng. Cho nên thậm chí hồi nãy mình nói, ví dụ bây giờ mình nhìn cái hoa này mình phân biệt, nhưng mà thậm chí mình nhìn cái hoa này mình có chánh trí với hoa là gì? Hoa này chỉ là tạm có chứ không thật có. Hoa này chỉ do nhân duyên mà sinh, cho nên đủ nhân đủ duyên thì nó có mặt. Rồi đủ nhân đủ duyên không, nó thiếu nước, nó đủ thời hạn rồi thì nó phải rụng héo. Như cái hoa hồng này nè, quý vị thấy không nè, đó, bữa nay là ngày thứ ba rồi, bắt đầu nó tóc nó cũng bạc bạc rồi đây nè đó. Thì bây giờ để chừng 4 ngày nữa thì là mình làm lễ cho nó thôi, lễ tiễn vong. Cho nên cái mình có nhìn nó bằng chánh trí, bằng chánh trí mình nhìn nó, hoa hồng hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô. Bây giờ chánh trí xuất hiện, khuyên ai chớ có mơ hồ, soi gương qua bướm để tô điểm mình. Cái cây nó càng cao thì gió nó càng mạnh. Thì mình ở đời cũng vậy thôi, danh mình nhiều thì mũi tên tị hiềm cũng nhiều lắm, người ta cũng sẽ rình rập bằng mọi cách để làm sao cho cái danh của mình nó hạ xuống. Và đặc biệt bây giờ Phật tử mình có chánh trí là mình thấy là cái thời đại bây giờ là thời đại của Photoshop. Người ta làm được hết tất cả mọi cái giả tượng, giả hình, hầu người ta triệt hạ ai đó. Mà cái gì mình cũng tin, mình cũng dính vào đó, mình quy định một tội lỗi cho ai đó thì mình chưa chắc mình đã đúng. Mà nhiều khi mình còn tiếp tay cho những người họ không có cái ý niệm lành thiện, đối với những người khác, mặc dù người đó họ lành thiện. Cho nên mình phải cẩn thận. Ngũ cái ngũ triền dĩ tiêu dung, làm sao cho năm cái ngăn che này nó cột mình, nó tiêu hết đi. Phát minh ngũ chủng chi tâm hoa, làm cho phát ra năm loại tâm. Đây nè, ngũ tâm nè. Mà tâm này nó đẹp như những đóa hoa, cho nên là tâm hoa. Thứ nhất là tâm bồ đề, thứ hai là tâm hiếu thuận, thứ ba là tâm từ bi, thứ tư là tâm cung kính, thứ năm là tâm chân thật. Pháp Hòa đọc lại năm thứ tâm nha. Một là tâm bồ đề, hai là tâm hiếu thuận, ba là tâm cung kính, bốn là tâm từ bi, năm là chân tâm. Tâm bồ đề là ai cũng biết rồi, tâm bồ đề là tâm giác ngộ. Bồ đề nghĩa là giác ngộ, mình có tâm bồ đề, một là phải có tâm bồ đề. Cho nên ngày nào cũng tụng đó, nguyện cho con tâm bồ đề kiên cố. Nhớ không, mấy câu tụng đó, tâm bồ đề. Thứ hai là phải tâm hiếu thuận. Mình phải có cái tâm hiếu và thuận, không phải đối với cha mẹ không nha. Cái tâm mình phải hiếu thuận với tất cả chúng sanh, chứ không phải hiếu thuận với cha mẹ không. Hiếu là thế nào? Là mình phải tốt với họ, và mình cũng biết tùy thuận theo những cái nhu cầu của chúng sanh mà đáp ứng, để nương, để dẫn họ. Vì sao? Vì mình có cái từ bi tâm, là tâm thứ ba. Vì mình có cái tâm cung kính, vì mình có cái tâm chân thật. Bây giờ thưa đại chúng, hôm qua mình đọc cái câu là trần trần đều là cái giải thoát, nhớ không? Cái câu hôm qua mình học á, cái gì cũng đều là giải thoát. Bây giờ Pháp Hòa bày cho đại chúng cách quán. Cái này Pháp Hòa hay quán, hay tu kiểu nó. Thí dụ như bây giờ mình gặp một cái người nào mà nhỏ hơn mình, mà hỗn với mình, nói nặng mình, thì thường thường mình có cái đặc để, mình lớn nó nhỏ. Cho nên chính mình có cái đặc để như vậy, chứ mình hay khổ với cái mình đặc để lắm. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa là ông thầy, thì quý vị tới gặp thầy là phải mô Phật, thưa thầy rồi xưng mình thế này thế kia. Mà lỡ mà thí dụ bây giờ cái người đó lớn hơn mình, thấy không? Họ mắng mình đi, mình giận. Nhưng mà giờ mình phải khởi cái tâm là ô, này là mẹ tôi, này là ba tôi, này là chị tôi. Hồi nãy mình đặt mình ở trên, mình là ông thầy, đây là Phật tử. Cho cái vị này họ nói nặng mình một câu, với mình nói tôi là ông thầy mà họ nói tôi vậy, tôi buồn lắm, tôi tức lắm. Giờ mình lật lại, ông thầy nằm dưới, bà này bà mẹ, mẹ có quyền la con. Rồi cái người kia họ là một Phật tử, mình cho là họ là Phật tử, mình là ông thầy, mình đặt mình ông thầy đây, ông Phật tử đây nè. Rồi nói nặng mình câu, cái bây giờ mình lật lại, Phật tử là người có chủng tử làm Phật. Cho nên thường thường đó, nhờ vậy chứ không, mình không có giận ai hết á. Mà mình mà không có cái pháp quán đó, mình sống ở trong đời mình khổ dữ lắm. Là tại vì mình đặt để nhiều quá. Cho nên thí dụ lỡ hôm nào con nó hổn với mình, mà mình đặt mình là mẹ cha, mà mình nghe một câu con nó hổn, mình tức chết đó. Mình trở ngược đi, bởi nó là con, nghĩa là nó sanh sao, nó đẻ muộn, nó trí quá, nó không đủ, nó mới nói câu đó. Mình là cha mẹ, mình buồn phiền nó làm chi. Ngược lại có dịp nào mình giáo hóa nó. Mình nói như vậy đó, không biết có giáo được không, nhưng mà trước hết mình giáo hóa cái tâm phiền não mình trước nè. Nó nói rồi nó đi tỉnh bơ à, nó đâu có nghĩ gì đâu. Còn mình á, trời ơi, ăn không được, ngủ không ngon. Nó nói, tại vì nó không nghĩ nó mới nói câu đó, chứ nếu nó có nghĩ nó đâu có nói. Nó không nghĩ, nó không có nghĩ là nó nói câu đó là nó không đúng, nó mới thốt một cái câu như vậy. Mà mình bây giờ thì mình là cái người quá nghĩ. Cho nên hai thái cực, một người thì không nghĩ, không quan tâm, còn mình thì lại quá quan tâm, cho nên hai cái thái cực nó đụng nhau. Cho nên Pháp Hòa hay tu cái pháp quán chuyển. Người đó họ nói mình một câu nặng, mình quán lại. Ví dụ nó em mà nó hổn, à nó em nó mới hổn chứ. Mình làm chị không được quyền như vậy. Cho nên người ta mắng mình đó, nhiều lúc người ta nói nặng mình đó, mình có dư câu mình trả lời lại đó. Nhưng nếu mình làm như vậy thì mình với họ giống, không nên. Không bao giờ hóa giải được đâu. Thưa đại chúng, nhiều khi người ta gửi cái thư đến mà Pháp Hòa chưa kịp trả lời là người ta email là người ta la mình rồi đó. Xem chừng ra tôi đã gửi lời tâm sự sai người. Tại vì mình chưa kịp trả lời đó. Thầy làm ơn xóa cái thư trước giùm tôi. Nếu mình mà trả lời là if you want I afternoon you, nếu anh muốn tôi sẽ chiều anh, delete cái rụp liền, thì vậy mình nói ai? Lập tức cái thơ thứ hai tới xin lỗi. Xin lỗi cô, xin lỗi anh, xin lỗi chị. Mình bận quá, không có thời gian để trả lời được cái thư này. Rồi bắt đầu mới ngồi tâm tình. Chứ nếu mình đáp lại thì còn gì nữa. Mà bị vậy hoài à, mà cũng bỏ cái tật. Bỏ cái tật bận rộn. Cho nên Pháp Hòa kể vậy không có buồn ai, không có giận ai. Nhưng mà Pháp ý Pháp Hòa muốn chia sẻ là mình đừng có bao giờ mình đặt mình ở một cái vị trí nào quá rồi, cái lúc nào mình cũng ngồi đó. Thí dụ ông vua ông ngồi trên đó, mà nếu mà một cái người cận thần nào mà ông thương quá, ông bước xuống ông tiếp, ông bắt tay, ái khanh. Ái khanh là một người quan, một người trọng thương nhất. Cho nên ông vua đó, thỉnh thoảng ổng cũng phải khiêm cung, ổng xưng lại với thần dân, ổng là gì? Quả nhân. Người dân, người thần, người dân xưng là bẩm bệ hạ. Thì ổng xưng lại là quả nhân. Quả nhân là gì? Tôi là một người cô quả, cô lậu dở lắm. Ông vua tự xưng ổng là quả nhân là cái hình, một cái câu khiêm cung. Để ổng tự nói với mọi người rằng ổng là dở lắm. Ổng cần cái sự gọi là sáng suốt của mọi quan tướng trong triều, trong triều để mà giúp ông làm thành một minh quân. Cho nên á, thường thường Pháp Hòa hay quán như vậy, hay tu cái cách như vậy, cho nên đỡ lắm. Chứ mình mà đặt mình trụ trì nè, thượng tọa nè, sao giảng sư nè, trời ơi, là mình khổ dài dài. Thế mình thượng tọa mà người ta kêu mình đại đức là buồn cái rụt rồi. Mình là giảng sư mà người ta kêu mình giảng dở là chặt. Cho nên á, mình đừng thường thường mình sống ở đời, mình làm sao mình tập cho được cái tánh là mình đừng có đặt để một cái gì hết. Nó là nhỏ, thậm chí cái người đó là người mà mang ơn mình, mặc dù mình đặt nó là người nhận ơn của tôi. Thậm chí mình anh hùng lắm, chị yên tâm đi, nhỏ này tôi giúp nó nhiều lắm, tôi biểu là nó làm mà. Đi hứa với người ta chuyện này tôi làm không được, mà tôi biết có một đứa nó làm được, mà cái đứa này là nó mang ơn tôi dữ lắm, tôi biểu là nó làm, chị yên tâm, hứa ngon cờ lành vậy đó. Tới hồi gọi tới người ta nói con giúp cái này giùm cô, dạ xin lỗi cô bữa đó con không đi, là bắt đầu sao hậm hực rồi. Cho nên tự mình đặt cái vị của mình lên cao, mình đặt cái người đó phải là như vậy, mình là được như vậy, mình cho mình một cái quyền như vậy, người kia phải như vậy là trật rồi. Cho nên cái đó nó cột mình á, nó triền mình, triền nó cột. Ngũ cái ngũ triền dĩ tiêu dung, phát minh dĩ ngũ chủng chi tâm hoa. Hiếu thuận là mình tốt với mọi người và mình thuận theo cái cần nhu yếu của mọi người. Đây nè, Pháp Hòa nói sẵn, Pháp Hòa kể luôn, không phải khoe đâu, nhưng mà Pháp Hòa ví dụ thôi. Ngày hôm qua cũng đâu khoảng chừng 5-7 người, chục người gì đó mới bước vô xin thọ giới, rồi có người xin đi ra mà không có cái danh sách, không có biết ai tới hết. Mình mới vừa làm xong cho hai người, bước vô cửa, thầy ơi còn người, rồi phải đi xuống. Mà một ngàn không biết vô ra mấy chập. Phải chi mà có cái danh sách là bây giờ một ngày hôm nay bao nhiêu người ra làm lần. Mà khổ tới cái anh mà ảnh được vô hay ảnh được đi ra đó, ảnh cũng chẳng nhớ nữa. Ảnh xách cái áo ảnh đi ngắm trời trăng. Trời mình trong này mình đợi. Cái người kia phải đi réo đi kêu. Rồi cái người mà đi kêu á, đang đi kêu thì cái anh được đi kêu ảnh vô tới, rồi cái người đi kêu mất tiêu. Trời ơi, làm thầy chùa nó cũng chua dữ lắm. Mà bây giờ mình truyền giới cho người ta, mình nổi tâm sân, bực bội hả? Tu đâu mà tu không lành đi, tu lái rai. Nếu như mà mình khởi cái tâm đó thì mình không đủ đứng đó. Cho nên tự mình phải làm sao điều hòa đó. Mình phải phát khởi hoan hỷ quá. Ôi cha, Phật tử chịu tu là mình phải tùy thuận thôi. Thật sự nhiều khi á, mình thí dụ như á, mình đang lên ấy, thầy lên thỉnh chuông đi thầy, mà ông thầy đóng đang bực rồi á, mà ổng cầm cái dùi chuông lên ổng thỉnh, là mình bảo đảm tiếng chuông của ổng không bao giờ thể hiện lên được tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Làm sao mà người ta nhất tâm được, tại vì thầy bây giờ thầy đang loạn tâm. Pháp Hòa thưa như vậy với đại chúng là, rồi ví dụ mà xả giới với lại nhận giới rồi quy y, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy nay là quy y chợ đen liên tiếp. Không có cái quy chính thức. Một người ở Houston xuống, hai người, thầy ơi có gia đình ở Houston xuống mà muốn quy với thầy dữ lắm, mà ta phải đi về gấp cái đi xuống. Vừa quy xong, thầy ơi Oklahoma mới lên. Mà bây giờ mình, nếu mà mình tu mà mình không có hiếu thuận tâm á, bây giờ cửu giả hằng thuận chúng sanh, theo cái nguyện của hạnh phổ hiền mà. Chúng sanh người ta muốn tu chứ ta muốn làm gì đâu, không hàng thuận. Nó hơi cực cho mình chút thôi. Rồi mà cực quá mà vừa huyền thì hổng lẽ hồi chiều mình mới cái nói câu á, hay lấy trần lao làm Phật sự. Cho nên cái chờ đó tới nhiều khi mình nói thiệt là kinh Phật nó bắt mình vô khuôn hết. Không lắc đâu được hết. Nếu mà cái gì nó phiền đến thì vậy anh đọc cái câu mà hay lấy trần lao làm Phật sự, anh đọc buổi chiều cho Phật nghe đó, là anh có nghe không? Anh đọc cái câu đó đó, khoảng tay co duỗi đến liên trì, trong ao sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ, nghe rồi liền ngộ vô sanh nhẫn, không rời an dưỡng lại ta bà. Hay lấy trần lao làm Phật sự, con nguyện như thế Phật chứng tri. Phật ở trên Phật nói ok chứng rồi. Mà bây giờ người ta vô đây, người ta, quý vị nào hôm qua giờ lên đưa danh sách là Pháp Hòa nói có đúng không? Cứ một lát xả giới, một lát thọ giới, một lát quy y. Ai quy y mà mình muốn quỷ. Hoàn toàn không buồn phiền có gì hết. Tại vì mình nghĩ nếu mình khởi cái tâm đó là mình đứng đó không được. Làm sao mình đủ cái tâm niệm, không ai biết mình đang sân, nhưng mà mình đang nhá kéo cho người ta, mình rải nước trên đảnh môn người ta bằng cái nước sân của mình, đâu có được. Không cho phép mình được như vậy. Cho nên nhiều khi á, cha mẹ phải có hiếu với con. Em có nói sai không? mẹ con cần đi đây, con cần đi kia là phải chở. Mình không chở nó thì nó chỉ cần alo là có người chở, mà người khác chở là mình không biết chở đi đâu à, và không biết nhà đó ở đâu và chừng nào nó về à. Thôi có hiếu với nó một chút đi. Thậm chí mà mình thấy nó cứ muốn đi hoài, con đi đâu để mẹ chở nghe con. Ít nhất mình còn biết cái nhà nào nó tới, để rồi mình còn dõi mắt theo nó, dõi cái tâm mình theo nó, chứ không thôi mình biết nó đi đâu. Chứ không phải chữ hiếu là chỉ có cha mẹ hiếu với con cái hiếu cha mẹ. Mình đối với tất cả chúng sanh, chữ hiếu là tốt, là hảo với mọi người. Chữ thuận là mình đi theo cái đó. Thử bây giờ nó về nó nói mẹ con đói bụng, mà con không thích ăn cá chiên, là phải ngồi dậy làm món khác thôi. Thậm chí phải mua một lô đồ mà nó thích, mình nấu một bàn vậy đó, mà nó về nó tự mở đông lạnh ra, nó hâm cái hộp macaroni nó ăn, nó ngồi tỉnh bơ mà nó để cho cái đống đồ ăn mình vậy làm gì. À, lúc đó vậy hả con. Ok con, enjoy. Dám nói gì không? Trời ơi, lạng quạng là nó đi múc mùa lệ thủy. Mười lăm tuổi đòi về cái cell, đi học về đòi cái cell phone. Mình phải năn nỉ nó, con ơi con mới 15 tuổi, con đâu cần cell phone con. Bạn của con có phone, con không có phone. Kệ nó con, tại nó có ba má, nó có tiền con. Mẹ không có tiền. Rồi bắt đầu nó đứng dậy, nó la, nó mắng, nó đập cửa, đập bàn, nó đi vô phòng rầm rầm. Đừng có hét nó nha, nhịn chút đỡ tốn 500. Tại sao Pháp Hòa nói vậy? Pháp Hòa qua rồi. Pháp Hòa qua rồi. Nó đập bàn, đập cửa, nó đủ kiểu hết á. Ngồi an nhiên bất động đỡ tốn 500. Đến khi nào nó đủ 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi, nó đi làm part time, nó có tiền rồi, giờ mình muốn cho nó cũng đâu lấy. 500 không mất. Nó ra trường mà nó đòi một cái áo 1000, mặc có 1 lần à, mình không có cho. Con ra trường con cần cái áo, mình cho khoảng nhiêu đó thôi. Pháp Hòa nói như vậy là để thưa đại chúng là đây là năm tâm của Bồ Tát: Bồ Đề tâm, Hiếu Thuận tâm, Bi tâm, Cung kính và Chân thật. Nếu mình làm gì cho ai, mình phải làm bằng cái tâm chân thật, bằng cái tâm cung kính, bằng cái tâm hiếu thuận, bằng cái tâm từ bi và cái bồ đề tâm của mình. Một tâm mà làm được thì bốn tâm kia nó đi theo. Chân tâm mà có là tại vì hễ mà chân tâm có là cung kính có, từ bi có, giác ngộ có. Phát minh ngũ chủng chi tâm hoa, trì thủ ngũ chi chi tịnh giới. Ngũ chi chi là gì? Tức là năm cái giới mà Phật tử mình thọ đó, hay là sa di cũng có đó: sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu đó. Hiện tồn quyến thuộc khi ngũ phước dĩ hàm trân. Xin hiện tại các quyến thuộc của con có đầy đủ ngũ phước à. Ngũ phước là gì? Sức khỏe nè, sống lâu nè, giàu có nè, sang trọng nè, cuối cùng là chết tốt. Thiện chung. Giàu sang, sức khỏe, sống lâu, chết tốt. Chết tốt. Chứ không phải chết chắc. Giàu là một chuyện, nhưng mà phải sang nữa. Giàu mà không sang là không được, giàu phải sang. Giàu mà không sang, người ta nói mình kẻ lương sao? Giàu sang, sống lâu, sức khỏe. Sức khỏe, sống lâu phải có sức khỏe. Hồi nãy con bác lên thăm Pháp Hòa, bác mới nói: giờ con nhỏ xíu, thầy nhìn thầy không thấy con. giờ con ăn nói lung tung lắm, hỏi nhiêu rồi mà lung tung, dạ mới 80 mà. 80 là bằng Phật rồi. Bác nào mà 81, 82 trở lên là hơn Phật rồi, muốn gì nữa. À, mà bây giờ 80 tuổi trở lên rồi mà còn ngồi đây được là phải, có phải là phước không? Hiện tồn quyến thuộc khi ngủ phước dĩ hàm trân, tức là năm cái phước này làm cho mình được đẹp, làm đẹp cả, làm cái món trân bảo quý lắm. À, có được ngũ phước là có trân quý, có những cái món quý báu. Thời ráng một cái nữa nè. Ngũ minh như quá khứ tôn thân đắc ngũ minh như thành tựu. Nhờ ngũ minh. Ngũ minh là gì? Là năm thứ mà ai cũng muốn có. Một là nội minh. Nội minh tức là mình hiểu giáo pháp. Hai là mình thanh minh. Thanh minh là mình phải thành thạo ngôn ngữ. Thí dụ mình biết tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Hoa gì đó là thanh minh đó. Công xảo minh là mình hiểu được những cái công năng thông thạo về nghề nghiệp, mà toán học, khoa học, văn chương, triết lý, gọi là công xảo minh. Thứ ba là y phương minh là phải biết về thuốc. Phải không? Rồi nội minh. Rồi cuối cùng là gì? Ngoại minh. Là ngoại điển. Ngoại điển, nội điển là hai cái rồi. Nội minh, ngoại minh. Y phương minh là thuốc. Công xảo minh là về khoa học. Và thanh minh là ngôn ngữ. Nếu mình có được năm cái này thì thuận lợi cho mình trên đường hành đạo hay là sống ở đời. Thí dụ như là mình biết về nội điển, tức là mình biết về giáo lý, nhưng mà mình biết luôn cả những cái ngoại điển của Tây Phương hay là những cái thế học ngoài đời. Có khi người ta gọi là nhân minh, tức là mình có khả năng thông thạo để mình phân biệt được cái luận lý. Có khi người ta điểm vậy nè, nhân minh là mình biết về những cái luận lý, lý giải mọi việc, phân tích, gọi là gì, nhân minh. Thanh minh là ngôn ngữ, công xảo minh là khoa học, y phương minh là thuốc, thứ năm là nội minh là những cái giáo lý. Thí dụ Phật tử mình phải biết nội minh. Quá khứ tôn thân đắc ngũ minh như thành tựu, minh minh u trầm chi loại khổ luân tác. Những kẻ trôi lăn chốn mịt mờ, xin cho dứt hết khổ đau cùng chứng Bồ Đề. Cái chữ minh minh ở trong chữ minh minh u trầm, nó không có nghĩa là sáng mà mờ mờ mịt mịt. Hai chữ minh nó khác. Tiếng Hoa thì nếu mà viết chữ Hán thì hai chữ minh nó khác. Chữ minh mà mê mờ là khác. Ví dụ như cái chuông Đại Hồng Chung á, cái chuông nó còn gọi là chuông u minh. Hay là mình ca ngợi Đức Địa Tạng là U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn, tức là Bồ Tát Địa Tạng là vị giáo chủ ở chốn tối tâm. U Minh là tối tâm. Còn cái chữ mà Minh Quang hay là Quang Minh gì đó, đó là sáng suốt. Cho nên hai chữ Minh Minh là cái chỗ tối tối. Các cái loại khổ trong cái chỗ tối tâm đó đều chứng được quả Bồ Đề. Cụ thù chấp đối chi đồ, quan nghiệp giải nhi đồng sinh thiện đạo. Tức là những người mà có cái oan trái với mình đời trước á, gọi là cựu thù. Những người mà có cái lỗi lầm với mình đời trước và xin cho cởi hết những cái quan nghiệp, đồng sanh vào cái chỗ thiện, gọi là thiện đạo. Rồi thì đó là ngũ quyển công đức lực, tức là cái công đức của năm quyển sám pháp này. nguyện diệt đệ tử đẳng ngũ chướng tội, thân chứng tác nan thắng địa. Tức là mình diệt được năm cái tội chướng mà gọi là năm cái tội mà giống như ngũ nghịch đó, nó làm cản trở mình thăng tiến cái đạo quả bồ đề. Hôm nay mình diệt được cái tội này thì mình lên được cái chỗ tác nan thắng địa, đó là một trong thập địa. Thì bây giờ tóm lại thì mình hết giờ, cho nên mình tóm lược cái phần này là cái phần cuối của quyển Lương Hoàng Sám thứ 5. Ý cái đoạn này cũng không ngoài những nói lên những cái lỗi lầm, những cái sai lầm sai quấy mà do chúng ta sống bằng những cái pháp số mà như là gì đó, ngũ uẩn rồi ngũ chướng này vân vân, nhưng mà nhờ như vậy mà chúng ta thành tựu được ngũ minh, thành tựu được ngũ phước vân vân. Thì hai cái bài này á, cũng giống như những cái đoạn trước, hệ số 4 thì mình học về pháp số thứ 4. Ở đây á, cái bài khi mình học những cái này á, nó có hai cái ý. Một là mình trân trọng những cái lời văn của người xưa, hai là có cơ hội mình ôn lại pháp số. Là những cái pháp số thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 đó, quý vị ghi chú. Rồi mai mốt mà học xong 10 cái cuốn này, cái mình có được quyển pháp số căn bản nhỏ nhỏ mình để dành. Khi nào mình muốn hiểu cái gì thì nhờ, nhiều khi mình đọc trong kinh sách nó cũng rải rác những cái này, thì nhờ như vậy và chúng ta trở lại, chúng ta có được cái ôn tập để chúng ta không có quên. Thì thôi thì hôm nay trong hai buổi chúng ta nói về, tổng cộng là ba buổi phải không? Hôm bữa đầu tiên một buổi và hôm nay hai buổi, là tổng cộng ba buổi. Chúng ta nói xong hai cái bài đầu và cuối của quyển Sám Pháp thứ 5 này. Thì mong đại chúng hoan hỷ, nếu mà có chỗ nào sai sót thì chúng ta thời gian không có nhiều cho nên không thể phân tích chi tiết được, mà chỉ đi lượt qua tới những cái pháp số nào mà cần giải thích thì mình giải thích khá một chút để cho đại chúng cùng hiểu và cùng nương vào những cái lời văn này mà chúng ta tu. Và những cái gì mà người xưa để lại, nếu chúng ta không học thì cũng giống như mình là người con mà phụ đi những cái gia tài của các vị tổ tiên của mình để lại. Và từ từ rồi mình sẽ học nhiều cái tác phẩm của tổ Việt Nam nữa, chứ không phải là chỉ có tổ Trung Hoa không. Dạ, có những bài sám, những cái bài nguyện của chư tổ Việt Nam mình cũng rất hay. Nhất là cái bài lục thời sám sám hối khoa nghi của vua Trần Thái Tông đó. Có dịp nào rồi mình cũng sẽ nói về những cái bài văn đó, rồi mình thấy được những cái hay ở trong đó mà học được rất nhiều thứ trong đó. Cũng giống như mình học cái này vậy đó, nhiều khi mình học được điển tích, mình học được thêm những cái pháp số. Và thôi thì chúng ta xin tạm dừng ở đây và chúc đại chúng còn lại một ngày tu thật là an lạc, thật là tinh tấn. A Di Đà Phật. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh
xả chân chút hả đứng dậy.